Lễ ngày lưỡng tính của ngôi lời nhập thể Giáng sinh. Bài của cha Gioan Trần Bình Trọng. Được sinh ra trong thời gian nhưng hiện hữu từ thuở đời đời, đó là mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Nếu hiểu mầu nhiệm là điều gì bí ẩn không thể dùng lý trí để giải thích và cũng không hiểu được một cách thỏa đáng. Thánh Gioan khởi đầu phúc âm bằng việc loan báo: từ thuở khởi đầu đã có ngôi lời vẫn ở cùng Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Đó cũng là điều mà Thánh Gioan trong sách Khải Huyền đã đặt vào miệng ngôi lời nhập thể: ta là Alpha và Omega. Có nghĩa là Chúa cứu thế là đầu và là cùng đích của mọi loài, mọi vật. Ngôi lời là ngôi hai Thiên Chúa cộng tác với Thiên Chúa Cha trong việc sáng tạo mọi loài, mọi vật, như Thánh Gioan khẳng định. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành. Ngôi lời là sự sống và là ánh sáng. Đó là sự sống siêu nhiên và ánh sáng mạc khải. Còn sự sống của mọi loài được tạo thành là sự sống được ban tặng. Sự sống nơi loài người là sự sống tự nhiên. Thánh Kinh hàm chứa đề tài về biểu tượng của ánh sáng tương phản với bóng tối. Khởi nguyên của vũ trụ được mô tả trong bóng tối. Sách Sáng Thế ghi lại bóng tối bao trùm địa cầu, rồi Thiên Chúa truyền cho ánh sáng xuất hiện, và ánh sáng đã xuất hiện. Trong đêm thánh vọng phục sinh, giáo hội cho thắp sáng cây nến phục sinh, tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng chân lý, ánh sáng phúc âm. Người đến làm chứng cho ánh sáng đã được ngôn sứ Isaiah loan báo cả 700 năm trước khi viết: có tiếng hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối thẳng để người đi. Người dọn đường là ông Gioan tiền hô. Ánh sáng chân lý, ánh sáng phúc âm đến trong thế gian, nhưng thế gian không đón nhận, cũng không nhận biết người. Còn những ai đón nhận và tin vào danh người thì được ban quyền làm con Thiên Chúa qua việc sinh lại trong bí tích rửa tội. Tại sao thế gian lại không nhận biết người? Có lẽ tại người ta đi tìm người nơi cung điện vua chúa thay vì ở chốn nghèo hèn, có khi hồi hám như ở hang bỏ lửa. Có lẽ tại người ta đi tìm người nơi cao sang quyền thế, ở chốn đô thị náo nhiệt. Có lẽ người ta đi tìm người theo sự khôn ngoan của thế gian thay vì tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa lại đi ngược lại với sự khôn ngoan của thế gian. Khi ngôi lời sinh ra làm người và cư ngụ giữa loài người thì không làm giảm thiên tính của người, vì là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Người trội vượt hơn ông Gioan vì có trước Gioan. Nói như vậy có nghĩa là ngôi lời nhập thể Giáng sinh làm người có hai bản thể: một bản thể Thiên Chúa và một bản thể loài người. Ngôi lời nhập thể trong lòng một trinh nữ là một mầu nhiệm. Đấng sáng tạo chọn sinh ra bởi người thụ tạo là một mầu nhiệm. Đó cũng là điều thắc mắc của trinh nữ Maria. Để giải đáp thắc mắc, sứ thần trả lời rằng: không gì mà Thiên Chúa không làm được. Nơi người không phải là 50% bán thể Thiên Chúa và 50% bán thể loài người cộng lại. Nơi ngôi lời nhập thể là 100% bản thể Thiên Chúa và 100% bản thể loài người, ngoại trừ tội lỗi. Và đó cũng là điều khác biệt giữa đạo Thiên Chúa và các đạo khác. Đạo Thiên Chúa là đạo từ trời xuống. Người sáng lập đạo Kitô giáo là ngôi lời từ trời xuống để làm người. Theo Thánh Gioan thì chưa ai thấy Thiên Chúa. qua ngôi lời nhập thể, sinh ra làm người và sống giữa nhân loại, thì loài người đã thấy Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã cho loài người biết về Thiên Chúa qua người con một. Qua ngôi lời nhập thể, loài người biết được tình yêu và lòng thương xót hay tha thứ của Thiên Chúa. Người ta cũng được biết ngôi hai Thiên Chúa làm người biểu lộ cảm tình của loài người, như chạy lòng thương bà quá có con trai duy nhất mới chết. Khóc thương khi thấy cô Maria khóc trước cái chết của người em là Lazaro, và buồn rầu lo sợ trước viễn tượng khổ hình thập giá. Và biết đâu, đôi khi người cũng kể chuyện tếu cho các tông đồ nghe mà phúc âm không ghi lại. Thiên Chúa hiểu bản tính yếu đuối cũng như những khát vọng của loài người qua việc tiếp xúc của ngôi lời nhập thể sống giữa loài người. Qua ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa dạy ta sống theo đường ngay nẻo chính, theo những lời giảng dạy của người được ghi lại trong bốn phúc âm. Mầu nhiệm nhập thể kết hợp bản thể Thiên Chúa với bản thể loài người nơi ngôi lời nhập thể, và do đó cho loài người được thừa hưởng nước trời. Có Chúa trong cuộc đời và cảm nghiệm được sự hiện diện của ngôi lời nhập thể trong đời sống là tất cả ý nghĩa của việc mừng lễ Giáng sinh. Sau đây là một phần của bản phúc trình được cho là của nghị sĩ Publius Plantilus và là tổng trấn xứ Jude, mô tả về ngôi lời nhập thể là Đức Giêsu để gửi cho hoàng đế Tiberius Caesar của đế quốc La Mã đang cai trị người Do Thái thời bấy giờ. Kính gửi hoàng đế La Mã, tâu hoàng đế, tôi được tin hoàng đế muốn biết các điều tôi sắp viết. Tại đây có một người tên là Giêsu mà dân chúng gọi là tiên tri. Những đồ đệ của ông lại bảo là con Thiên Chúa đấng dựng nên trời đất. Tâu hoàng đế, thật vậy, tin tức mỗi ngày cho biết những việc lạ lùng của ông Giêsu này thực hiện. Ông cho kẻ mù được sáng, người ốm được lành và làm kinh ngạc cả thành Gia Liêm. Con người ông đẹp đẽ với một diện mạo lạ thường. Ông là một nam nhân hình vóc tuyệt diệu, phong độ uy nghi đến nỗi không ai mà không mến. Hình dáng tuấn tú vô song của ông vốn để lộ một vẻ dịu dàng và đồng thời chứa đầy phẩm cách, nên hễ bất cứ ai nhìn vào ông cũng phải yêu mến và kính sợ cùng một lúc. Đầu ông để đầu trần và hầu như đi chân không. Chiếc áo dài trắng toát của ông thích hợp hoàn toàn với tấm thân uyển chuyển và tinh tế của ông. Quanh khuôn mặt sáng ngời của vị tôn sư tuổi trẻ là một mái tóc thần diệu vàng óng màu lúa chín. Tóc rũ xuống làm thành những cuộn mây sáng ngời phủ vai duyên dáng lạ lùng, lấp lánh một màu khó tả như thể màu rượu trong sáng. Tóc rẽ ở giữa theo kiểu người Nazareth. Râu ông hơi ngắn cùng một màu như tóc và cũng rẽ ở giữa. Ông có cái nhìn đậm đà và nghiêm nghị. Hạ thần đã viết thư cho ông Giêsu yêu cầu được phỏng vấn ông tại đại bản doanh. Ông ta đến, thưa hoàng đế. Trong dòng máu hạ thần có trộn lẫn máu của người Tây Ban Nha và người Roma nên không thể có sự sợ hãi hoặc một cảm giác yếu đuối. Khi ông Nazareth đến, lúc đó hạ thần đang bách bộ ở trong đại giáo đường. Khi đó hai chân hạ thần như bị cột trói vào nền nhà bằng cẩm thạch bởi một bàn tay sắt. Chân tay hạ thần như run rẩy như một tội nhân. Mặc dầu ông Giêsu Nazareth rất là bình tĩnh và vô hại, ông đến gần hạ thần, ông ngừng lại và như có một cử chỉ nào đó nói lên rằng ông đã đến mặc dầu ông chẳng thốt ra một lời nào. Trong một lúc, hạ thần đã nhìn ngắm ông ta với một sự cảm phục đầy kính nể đối với một hạng người quá đặc biệt, một khổ người mà chưa bao giờ các họa sĩ vẽ được. Ông ta có một hình thể dung mạo gồm chung của các thần thánh và của những anh hùng. Ông ta còn có những nét độc đáo của con người thần tiên. Gần ông hạ thần phải kính phục. Sau cùng hạ thần cũng phải mở lời, nhưng lưỡi hạ thần ngập ngừng và run. Qua bài phúc trình, ta thấy con người của Chúa Giêsu thật là vẹn toàn và quá đặc biệt, cũng như cách thế và lời lẽ trả lời của Chúa thật là sâu sắc. Tổng trấn xứ Giu-đê cũng khéo léo chất vấn Chúa và tỏ ra lễ độ, suy tôn và thần phục Chúa. Tại pháp đình, bà vợ sai người đến nói với Phi-la-tô: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay trong chiêm bao tôi đã khổ nhiều vì ông ấy." Khi các thượng tế và kỳ mục cùng với đám đông đòi đóng đinh Chúa, Phi-la-tô trả lời: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này." Lời cầu nguyện: xin cho có được cảm nghiệm về sự hiện diện của ngôi lời nhập thể. Lạy ngôi lời nhập thể sống giữa loài người, Chúa đã trở nên giống loài người ngoại trừ tội lỗi. Chúa còn nêu gương nhân đức cho loài người noi theo. Xin dạy con biết tiếp tục đi tìm Chúa, tìm chân thiện mỹ và sự công chính của nước Chúa và những giá trị của phúc âm Chúa. Amen.